Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết vượt rượu từ đâu ra. Và gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến ngay bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Trong một lớp học kinh thánh thì cha giáo sư mới hỏi các chúng sinh là tại sao tại tiệc cưới Cana thì người ta hết rượu, cái cặp vợ chồng này hết rượu, tại sao? Thế là chỉ có vậy thôi mà cả lớp trao đổi tranh luận với nhau sôi nổi xem tại sao cái trong tiệc cưới này họ hết rượu. Rồi cuối cùng có một bạn trong lớp giơ tay lên nói: "Thưa cha, là tại vì họ mời có mình Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu dắt theo 12 môn đệ nên uống sạch sẽ không còn gì." Thưa anh chị em, không phải là vì Chúa Giêsu dắt theo 12 người rồi hết rượu rồi Chúa Giêsu phải làm phép để bù lại. Nhưng mà cái phép lạ tiệc cưới Cana đó anh chị em, nó có cái ám chỉ sâu hơn. Tại vì sao Thánh Gioan nói đây là dấu lạ đầu tiên? Cái dấu chỉ thường qua đó chúng ta nhìn thấy cái gì đó xa hơn. Lấy ví dụ như mình thấy cái đèn đỏ là mình biết cái dấu chỉ nói mình phải dừng lại, báo cho mình biết cái dấu hiệu gì đó để cho mình hành động. Thì đây là cái phép lạ giúp cho mình qua đó nhìn thấy một cái ý nghĩa sâu sắc ở trong cái hành trình đức tin, cũng như là khi mình đi theo Chúa. Một trong những dấu chỉ đó, thưa anh chị em, là anh chị em thấy rượu đối với người Do Thái nó là tượng trưng của niềm vui, của sự sống, của sức sống. Vì thế Chúa Giêsu trong khi mà Ngài làm phép, Ngài trong buổi lễ tiệc ly, Ngài cũng nói với các môn đệ dùng rượu và nói với các môn đệ: "Này là máu Thầy." Và từ đó khi chúng ta dâng thánh lễ mỗi ngày, trầu qua bí tích thánh thể, chúng ta nhận được từ rượu được truyền phép trở nên máu Chúa. Vậy để chúng ta hiểu một điều là gì? Ở đây rượu ám chỉ niềm vui của đời sống, của con người, của tương quan. Nói như thế không phải để chúng ta về chúng ta uống nhiều rượu lên say xỉn, không phải như vậy. Đó là dấu hiệu, đó là cái tượng trưng, biểu tượng. Vậy thì trong buổi tiệc cưới thì cặp vợ chồng người ta đãi khách, người ta muốn nhìn thấy cái niềm vui của buổi tiệc, niềm vui của các khách đến mời, nhìn thấy cái niềm vui đời sống hôn nhân của họ, cái niềm vui trong gia đình của họ, và niềm vui đó được diễn tả qua địa bàn tiệc rượu. Nhưng mà anh chị em thấy khi hết rượu lại là dấu chỉ của gì? Không còn tình yêu nữa. không còn cái niềm vui trong đời sống hôn nhân, không còn niềm vui trong gia đình của họ nữa. Và vì thế khi mẹ của Chúa Giêsu đến nói với Chúa, họ hết rượu rồi, như nói đến việc là họ không còn tình yêu, không còn tương quan. Nhưng mà anh chị em để ý trong bài đọc 1 đó, chúng ta nghe biết được rằng Thiên Chúa cũng ví dân của Chúa như hiền thê của Ngài. Và hiền thê của Ngài có thể là niềm vui cho Chúa. Nghĩa là Chúa ví cái tương quan của Chúa với dân Chúa đó, không phải là ở trên xuống, không phải là ngồi trên cao, nhưng mà là tương quan của nó sâu lắng, sâu đậm như tình yêu vợ chồng. Chúa ví dân Chúa như người hiền thê. Để đây cho thấy rằng Chúa Giêsu giờ đây là Thiên Chúa, là người chồng đến với dân Chúa để gặp gỡ hiền thê của mình, là người dân. Mà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh chị em sẽ để ý thấy tại sao có 6 chùm đá mà không phải là 7 chùm. Anh chị em để ý ngày xưa thời ông Mô-xê đó, là cái bia đá được dùng để khắc 10 điều răn. Và ngày hôm nay chùm đá có 6 chùm. Đối với người Do Thái, 7 là con số tròn vẹn, 6 là chưa đầy đủ, là thiếu thốn. Vậy thì 6 chùm đá tượng trưng cho việc người ta sống cái lề luật Chúa mà được đặt ra một cách hà khắc. Ta nghĩ rằng phải theo luật, theo thế này thế kia thì tôi mới được Chúa thương, tôi mới được Chúa chúc lành, tôi mới được Chúa nâng đỡ. Và vì thế cái tương quan của họ với Chúa là gì? Là tuân theo lề luật, là khắc khe với lề luật, là chịu hình phạt vì sai luật. Nên cái chùm đá không có đầy nước, mà nước đó là nước dùng cho thanh tẩy, để làm cho người ta nên sạch, không có đầy, cho thấy được rằng khi họ sống cái lề luật một cách hà khắc mà không có tương quan, họ không có niềm vui trong tương quan. Nó thiếu sót, nó có cái gì đó thiếu. Và vì thế khi Chúa nói lấp đầy chùm đá với nước, Chúa ám chỉ rằng giờ đây chính Chúa là người sẽ lấp đầy cái tương quan đó. Chúa sẽ thay thế cái việc sống bằng lề luật bằng tương quan của Chúa với con người. Và cuối cùng anh chị em thấy khi họ đem cái nước đã hóa thành rượu rồi thì đem lên cho ông quản tiệc, thì cái nước đó trở thành một rượu ngon. Vì sao? Vì có bàn tay của Chúa Giêsu. Chúng ta hiểu tới ý nghĩa tới như thế để chúng ta suy tư một vài điểm trong đời sống đức tin của chúng ta, anh chị em. Điểm đầu tiên là gì? Là đôi khi chúng ta không ít lần đối diện với cả cái cảm giác khô khan trong tương quan của mình với Chúa. Chúng ta cảm thấy mình thiếu hơi ấm, thiếu cái sự tương quan. Chúng ta sống tương quan với Chúa giống như là để cho mình khỏi bị xuống hỏa ngục. Tôi đi lễ để tôi không phạm tội, tôi làm cái này làm kia để không phạm tội, không phạm tội để sau này tôi không bị phạt, để gia đình của tôi được êm ấm. Chúng ta sống với Chúa như là một cái sự áp đặt, chứ không phải là một tình thương, một tương quan. Và khi chúng ta sống với Chúa như vậy, chúng ta cũng có khuynh hướng sống như với nhau như thế. Chúng ta áp đặt lề luật lên con cái mình, áp đặt mọi thứ lên con cái mình. Có một cái cô gái đó đến gặp cái vị bác sĩ tâm lý tên là John Powell. Và cô kể rằng cuộc đời của cô luôn luôn cô cảm thấy mình sai, mình không có làm gì được hài lòng cha mẹ. Và sau khi đó cô lập gia đình, cô luôn luôn nhìn thấy cái sai của người thân của mình, và luôn luôn nhìn thấy cái sai trong chính mình, rồi cảm thấy cuộc đời nó khổ. Cái xong rồi cái cha John Powell ngài mới hỏi, vậy thì cái gì làm cho con cảm thấy sung sướng, làm cho con cảm thấy vui? Thưa, khi con cảm thấy vui là khi con không có phạm tội, khi con làm mọi thứ hoàn hảo. Người ta gọi là cầu toàn, anh chị, mọi thứ phải hoàn hảo. Mà khi mà mọi thứ không hoàn hảo thì không bao giờ thấy được niềm vui. Con người chúng ta đâu bao giờ hoàn hảo được anh chị em. Chúng ta thừa biết điều đó, nhưng chúng ta áp đặt điều đó với người khác. Và vì thế cái tương quan của đứa con với cha mẹ nó không còn là tương quan của tình thương nữa, mà cái tương quan của sợ sệt. Và khi lớn lên nó mang cái tâm thức sợ sệt đó trong lòng. Nó phải là ai đó nó mới xứng đáng. Nó phải đúng, nó phải giỏi, nó phải điểm 10. Và vì thế cái tương quan đó được ám chỉ qua tất cả những cái tương quan với người khác. Cuộc đời trở nên nặng nề, hết rồi. Mỗi lần mình không làm được đó, điều đó mình cảm thấy hết rồi, cảm thấy mệt mỏi. Và cha John Powell nói đó là một cái gọi là cái khuynh hướng cảm thức tội lỗi liên lụy của một người sống luôn luôn cảm thấy mình không có tốt, không có chu toàn. Và muốn thay đổi cái đó, muốn thay đổi cái đó, Ngài nói mình cần cảm nghiệm được một tình thương vô điều kiện. Tình thương vô điều kiện nghĩa là gì? Cần có ai đó nói với mình là không phải vì mình làm tốt mà mình được thương. Cần có ai đó nói với mình là không phải vì mình đã cho họ cái này rồi họ được lại cái lớn hơn. Không phải. Mà tình thương vô điều kiện là gì? Có ai đó sẵn sàng cho mình, sống cho mình, sống vì mình, đưa cho mình cái gì đó mà không phải vì mình đã làm được cái gì. Nghĩa là một cách nhưng không. Làm sao mình có được cái đó anh chị em? Gần như chúng ta không có cái đó. Và vì thế trong bài tin mừng này Chúa Giêsu nói giờ của tôi chưa đến. Vì đây là giây phút người ta chưa thể kinh nghiệm được tình thương vô điều kiện của tôi. Anh chị em nhớ cái giây phút cuối cùng khi Chúa Giêsu nói với mẹ Maria trên thập giá, cũng trong tin mừng Thánh Gioan là gì? Thưa bà, này là con bà, này là mẹ con. Vậy thì cái giây phút mọi người cảm nghiệm được, các môn đệ cảm nghiệm được Chúa là ai đó, là giây phút họ nhìn thấy Chúa chết cho họ vô điều kiện trên thập giá. Thánh Gioan không cho chúng ta một cái câu chuyện từng câu chuyện một, nhưng mà một câu chuyện tổng thể nối với nhau, khởi đi từ việc Chúa cho thấy chính Chúa là rượu mới đem lại tình yêu. Mà cái tình yêu thật này chính là tình thương vô điều kiện trên thập giá. Rượu, máu của Chúa đem lại tình thương vô điều kiện vì cứu rỗi chúng ta. Không phải vì mình tài giỏi, không phải là vì mình là thánh. Xin kết thúc cái điểm này để mời gọi anh chị em suy tư. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc đời của mình, trong chia sẻ với anh chị em, phải có lần nào đó, có giây phút nào đó mình sống được một tình thương vô điều kiện với người mình thương. Ít nhất một lần hay vài lần. Vì người thân của chúng ta, con cái chúng ta cần cảm nghiệm được cái đó để có sức, để có rượu mà yếu tiếp, mà sống tiếp với nhau trong cái cuộc đời vốn đầy cái thách đố, với đầy cái điều kiện, đầy cái đòi hỏi cho nhau. Phải có một lần nào đó anh chị em. Và nếu như mình chưa làm được điều đó, có lẽ đây là lúc chúng ta phải đặt câu hỏi: khi nào tôi có thể diễn tả cái tình thương vô điều kiện đó với người tôi thương? Vô điều kiện. Không phải vì người đó làm được cái gì, không phải vì người đó đẹp, không phải vì người đó đã cho tôi cái gì. Không. Tôi yêu thương vô điều kiện. Cái điểm thứ hai, nếu chúng ta cảm thấy hết rượu trong đời sống hôn nhân, trong đời sống gia đình, hết rượu nghĩa là hết tình. Cái khuynh hướng ngày hôm nay của người ta là hết, là thay, là đổi, là kiếm cái soàn hơn, như cái người quản tiệc nói. Nhưng mà đối với Chúa, hết là phải kiếm cái tốt hơn, phải thay đổi, không phải là rượu khác, mà thay đổi phương thế để làm nên rượu. Nếu cái phương thế ngày xưa là áp đặt, là lề luật, là lên án, là chỉ trích, là phê bình, thì phương thế hôm nay phải là phương thế của Chúa Giêsu, là tha thứ, là kiên nhẫn, là hiện diện, là thấu cảm. Đổi phương thế để làm nên rượu, chứ không phải thay rượu. Và cuối cùng anh chị em chạy đến với Chúa. Có lẽ nhiều khi mình chạy đến nhiều thứ khác, mình bám lấy nhiều thứ khác để bù trừ cho cái thiếu thốn của tình thương trong gia đình mình. Và nhiều khi mình chạy một lần mình qua được, rồi một lần thứ hai, một lần thứ ba, mình lún càng sâu hơn. Tôi nói ví dụ như trong đời sống chung thủy, mình dễ bất trung với một cái gì đó nhẹ nhàng, nhưng từ từ nó có thể kéo xa hơn nhiều lắm, không quay đầu lại được. Hết rượu là cơ hội để chúng ta nhìn lại tôi thiếu cái gì, và tôi cần phải bám lấy Chúa để xin Chúa giúp tôi vượt qua. Và đó tức là những tâm tình xin được chia sẻ với anh chị em trong thánh lễ hôm nay, và xin cho chúng ta cũng tiếp tục gặp được Chúa yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện trong mỗi ngày sống của chúng ta, để chúng ta cũng có thể dùng cái tình thương đó sống với nhau. Amen.